Nguyên lý của phút giây hiện tại. Chúng ta đã nhiều lần được nghe lời khuyên hãy sống trong hiện tại. Thật ra, đây là một trong những lời khuyên cổ xưa nhất và thông minh nhất, nhắc nhở con người hãy sống vì một cuộc sống hạnh phúc hơn ở ngay trong những giây phút đang hiện hữu này. Thế nhưng, rất ít người có thể vận dụng được lời khuyên ấy vào trong thực tiễn. Như một người mất phương hướng, chúng ta cố gắng đi tìm hạnh phúc, trong khi nó đã ở ngay bên cạnh chúng ta, tại đây và trong giây phút này. Trong năm nguyên lý được đề cập trong quyển sách này, đây là nguyên lý ít được các chuyên gia về y học lâm sàng san sẻ với ta nhất. Thường thì họ khuyên các bệnh nhân lấy sự trải nghiệm của quá khứ làm kinh nghiệm sống, hoặc họ khuyến khích việc hướng đến tương lai và lấy đó làm động lực phấn đấu. Họ muốn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp cho bệnh nhân bằng những gì bệnh nhân đã từng có hoặc mong muốn có, mà quên đi rằng đa phần bệnh nhân đều đang sống trong tâm trạng như thế mà không cần phải khuyên nhủ. Điều họ cần là giải thoát chúng, chứ không phải là ngày càng vướng sâu vào chúng. Không ai chỉ ra cho những bệnh nhân này được biết là họ nên chú tâm vào hiện tại. Cuộc sống của bất cứ người nào trên trái đất này cũng là cuộc sống của thực tại. Con người sống để trải nghiệm mình trong phút giây hiện tại, chứ không phải là trong quá khứ hay trong tương lai. Có làm được điều này, con người mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Khi sự chú tâm của bạn hướng vào khoảnh khắc hiện tại, phần lớn hiểu biết sẽ được hình thành từ chính sự sáng suốt của bạn, chứ không phải dựa trên tác động của quá khứ. Bạn cảm thấy hài lòng khi tập trung vào hiện tại, vì ở đó bạn có thể để cho những suy nghĩ và sự sáng tạo của mình được phát triển. Chính sự thông thái trong phút giây này điều hành cảm xúc và giúp bạn giữ vững những quan điểm của mình. Nó hướng dẫn bạn tìm đến hạnh phúc, nhưng không phải vì vậy mà đánh lừa cảm xúc của bạn, khuyến khích bạn giả vờ loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Sự thông thái của bạn vẫn cho phép những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện như một phần bản nhiên của nó, nhưng nó hạn chế tối đa loại suy nghĩ này. Khi dành cho hiện tại sự chú tâm một cách thường xuyên, thì cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn là vướng bận vào những lo lắng, hối tiếc, tội lỗi của quá khứ. Tiến sĩ Wayne Dyer, một người bạn tốt của tôi, người viết lời tựa cho cuốn sách này, đã chứng minh tầm quan trọng của việc bạn sống trong hiện tại qua một ẩn dụ đầy lý thú. Ông đề nghị bạn hãy tưởng tượng mình đang trên một chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông và tự hỏi mình ba câu hỏi sau. Câu thứ nhất, đường rẽ nước là gì? Dĩ nhiên, đường rẽ nước là vệt sóng dài để lại phía sau khi con thuyền chạy. Câu hỏi thứ hai, cái gì làm cho tàu có thể vận hành? Câu trả lời ở đây là sự vận hành của máy móc tạo ra năng lượng làm cho thuyền di chuyển. Lưu ý, không phải năng lượng hôm qua, ngày mai mà năng lượng được tạo ra ngay tại thời điểm hiện tại. Câu cuối cùng, đường rẽ nước có thể vận hành con thuyền được không? Câu trả lời chắc chắn là tuyệt đối không thể, bởi vì đường rẽ nước hoàn toàn không có năng lượng, nó chỉ được tạo ra do năng lượng của quá khứ và không mang nguồn năng lượng nào của hiện tại. Cái mà mắt bạn thấy chỉ là một vệt nước và sau đó nó cũng tự tan biến. Vận dụng ý nghĩa này vào thực tế cuộc sống, bạn sẽ biết được mình đang đi trên con đường nào, làm cách nào để đến với ước mơ, khát vọng. Mọi điều tưởng như đã quá rõ ràng, thế nhưng nhiều người vẫn sống như thể quá khứ có quyền năng vận hành cả cuộc đời của họ. Trong khi sự thật thì giống như đường rẽ nước của con tàu, quá khứ hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng đến bạn. Bạn có thể giữ chúng lại như những kỷ niệm vô hại, đặt nó vào một khoảng lặng nào đó trong tâm trí mình, hơn là cứ phải lúc nào cũng tìm cách phân tích hoặc đấu tranh chống lại chúng. Như tôi đã đề cập trong nguyên lý thứ nhất, chúng ta đều thấy rằng suy nghĩ có khả năng phục vụ bạn hay chống lại bạn tại bất cứ thời điểm nào. Khi bạn suy nghĩ trong tỉnh táo, bạn sẽ có một sự lựa chọn. Bạn có thể cảm nhận chúng và phản ứng lại, hay đơn giản là bỏ qua chúng. điều này còn tùy thuộc vào bạn có biết cách nắm giữ và duy trì thời điểm hiện tại hay không. Ngay khi bạn ý thức được bạn là người tạo ra suy nghĩ cho chính mình, bạn có thể thoát khỏi cảm giác buồn bã, tức giận, bị lừa gạt bằng cách hướng sự chú ý của mình vào thời khắc hiện tại. Như nhiều người đã thực hiện, bạn sẽ không còn cho rằng nếu một ý nghĩ xuất hiện thì có nghĩa là nó có một lý do quan trọng nào đó và bạn phải dán chặt tâm trí mình vào trong ấy. Bạn không cần phải lo lắng, cứ coi chúng như những giấc mơ chạy qua tâm trí mình. Hiểu về suy nghĩ như thế sẽ giúp chúng ta quan sát tâm trí một cách chủ động và thực hiện sự điều chỉnh tinh thần nhẹ nhàng thông qua việc chậm chậm hướng sự chú ý vào hiện tại để có được sự thanh thản. Và trong nguyên lý thứ tư, chúng ta cũng đã hiểu được cảm xúc mang đến cho chúng ta biết một cách hoàn hảo, chính xác khi nào suy nghĩ của chúng ta rối loạn hoặc có sự tác động tiêu cực đến mình. Tương tự, cảm xúc cực kỳ hữu ích trong việc phát hiện ra khi nào tâm trí ta không còn tập trung vào hiện tại. Ví dụ, khi ta cảm thấy buồn phiền, bực mình, nản lòng, suy nghĩ của chúng ta sẽ lang thang ở một nơi nào đó. Những lúc này, hãy nhanh chóng và trung thực tìm kiếm xem những suy nghĩ của mình bây giờ đang ở đâu. Hầu như chắc chắn là bạn đang nghĩ về tất cả những việc bạn phải làm trong tương lai hoặc mọi thứ mà bạn đã làm trước đó, hay là bạn đang nghĩ về một việc không dễ chịu gì lắm đã xảy ra hoặc có thể xảy ra trong ngày mai. Rất hiếm khi bạn cảm thấy phiền muộn nếu suy nghĩ của bạn đang tập trung vào thời điểm hiện tại, vì khoảnh khắc của hiện tại hoàn toàn yên bình. Để khám phá ý tưởng này, hãy thử thực hiện bài tập đơn giản sau đây. Ngừng đọc trong giây lát và quan sát xem bạn đang ở đâu và bạn đang làm gì. Bạn đang đọc quyển sách do chính bạn lựa chọn. Bạn ngồi hay nằm lúc đọc nó. Hy vọng rằng bạn đang cảm thấy thoải mái. Bạn hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn ngưng động lại trong chốc lát. Bạn không phải suy nghĩ về những gì là đúng, những gì là sai, thiếu thốn hay no đủ. Hãy chỉ để sự chú tâm của mình vào khoảnh khắc này, lúc bạn đang đọc sách, không cho bất kỳ ý nghĩ nào xen ngang vào tâm trí bạn. Bây giờ bắt đầu quan sát những gì xảy ra khi bạn xen vào một vài ý nghĩ về những gì bạn phải làm ngày hôm nay và ngày mai. Hãy theo dõi tâm trạng của mình khi bạn suy nghĩ về một vài vấn đề nghiêm trọng hay một vài rắc rối nào đó. Tâm trí bạn hiện giờ thế nào? Thanh thản hay đang lo lắng? Bạn có nhận thấy rằng sự bình yên trong phút chốc bị phá vỡ bởi chính suy nghĩ của mình? Càng tiếp tục nghĩ về những lo lắng của tương lai hay quá khứ, bạn sẽ càng buồn bã và càng trở nên tuyệt vọng. Bài tập ngắn này nhắc nhở bạn vai trò quan trọng của ý thức về khoảnh khắc hiện tại. Nếu thiếu đi ý thức đó, suy nghĩ có thể khiến bạn chuyển từ trạng thái bình tĩnh sang trạng thái bất ổn mà không cần có sự thay đổi thật sự nào diễn ra. Bạn không cần tìm bất cứ giải pháp gì để khắc phục hay chống lại nó. Đơn giản, bạn chỉ cần ý thức được điều đó mà thôi. Bạn có thể tự nhắc nhở mình để hướng dẫn ý nghĩ quay trở lại thời điểm hiện tại khi bạn vướng vào những khó khăn. Học cách sống trong thực tại là một biện pháp để quá khứ lại phía sau. Đối với một người hạnh phúc, công thức cho sự hạnh phúc rất đơn giản. Bất chấp những gì xảy ra vào buổi sáng sớm nay, tuần trước hoặc năm qua, hoặc những gì có thể xảy ra sau buổi tối này, ngày mai hoặc 3 năm tới. Hiện tại là nơi hạnh phúc ngự trị. Hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người không gì khác hơn là sự tập hợp của những khoảnh khắc hiện tại mà con người trải qua. Họ biết và hiểu rõ giá trị của quá khứ là những gì của hiện tại đã qua, và họ biết tương lai như là những thời điểm mà hiện tại sẽ phải tiếp tục dấn bước. Hầu hết họ hiểu rằng bây giờ, chính thời điểm này, nơi cuộc sống đang diễn ra là lúc có sự trải nghiệm thật sự. Hiện tại mới là nơi ẩn chứa nguồn sức mạnh lớn lao. Bạn không phải tìm kiếm ở đâu cả, vì chính hiện tại đã làm nên quá khứ và sẽ hình thành tương lai cho cuộc sống của mỗi người. Một công thức có quan hệ với sự thành công. Khi bạn điều chỉnh sự chú ý trong thời điểm này, thay vì những thời điểm đã qua hoặc sẽ đi qua, bạn sẽ làm tăng đến tối đa hiệu suất, sự sáng tạo và khả năng của mình để đạt được mục tiêu đề ra. Quá nhiều suy nghĩ định hướng tương lai hoặc dằn vặt về quá khứ sẽ che mờ sự tưởng tượng của bạn và làm sao nhãng những gì mà bạn đang thực hiện. Khi cần thiết, một tâm trí không bị sao nhãng có thể lập tức đưa ra được những quyết định khôn ngoan và phù hợp nhất. Hãy tập cho bản thân một thói quen nhỏ, bắt đầu quan sát và điều chỉnh những suy nghĩ trong tâm trí mình, rời bỏ dần những ý nghĩ tiêu cực từng chút một. Bạn sẽ khám phá rằng khi bạn lìa xa gánh nặng của quá khứ và sự ám ảnh về tương lai, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng hơn nhiều với cuộc sống.